quý vị, thưa các bạn, sau Thiên Chúa, các thiên thần và con người, đề tài thần học nổi bật thứ 4 trong sách ông Job là vấn đề khổ đau. Đây là vấn đề chính của sách. Ở đây không phải là việc khám phá ra nguồn gốc hay lý do của khổ đau hay tìm biện minh cho nó, mà là có thái độ đúng đắn trong điểm tột cùng của tình trạng sống. Ông Job, các bạn ông và chính Thiên Chúa đề nghị các quan điểm khác nhau. Trong phần dẫn dắt và kết thúc, khổ đau được coi như là một thử thách mà mọi người đạo đức vâng phục và trung thành đều phải trải qua. Ông Job bị rơi vào cảnh khổ đau để có thể công khai làm chứng cho sự gắn bó của mình đối với Thiên Chúa. Vì thế, thái độ đúng đắn trước các tai ương khốn khó là kiên trì trong lòng tin kính và thảo hiếu đối với Thiên Chúa. Câu chuyện cho thấy ông Job thắng vượt được thử thách như được chứng minh trong phần kết luận. Thật thế, chúng ta biết là ông lại được mọi sự phong phú, nhưng giải pháp này không làm cho tác giả được thỏa mãn, vì trong cuộc sống thực tế, rất hiếm trông thấy các khổ đau chấm dứt trong một thời gian ngắn như vậy. Vì thế tác giả đã thêm vào truyền thuyết, bài thơ, trình bày các tâm tình của mình. Trước hết là quan điểm của ba người bạn ông Job là Elihu, Bindad và Sofa. Tiêu chuẩn mà ba người bạn ông Job đã theo để duyệt xét vấn đề khổ đau là công lý của Thiên Chúa. Nếu con người đau khổ và Thiên Chúa là đấng công chính, thì điều này có nghĩa là con người đã phạm tội. Khổ đau là hậu quả của tội lỗi và có mục đích đền tội. Trong trường hợp này, kẻ tội lỗi được mời gọi lấy đi lý do gây ra khổ đau, nghĩa là hoán cải trở về với Thiên Chúa, tránh xa sự dữ và như thế được tha thứ tội lỗi. Đây là giáo lý truyền thống của sự thưởng phạt ở đời này. Ai làm điều thiện thì được hạnh phúc, còn ai làm điều ác thì bị tai ương khốn khó. Khổ đau của ông Job là bằng chứng cho thấy ông đã phạm tội. Lý thuyết này không hoàn toàn sai, nhưng nếu áp dụng chặt chẽ cho mọi trường hợp, nó không đánh trúng mục tiêu, vì không có tương quan máy móc toán học giữa lòng đạo đức và niềm hạnh phúc, giữa khổ đau khốn khó và tội lỗi. Nói cách khác, không phải vì con người sống đạo hạnh và trung tín mà được hạnh phúc, và không phải vì con người gặp các tai ương khổ đau khốn khó mà có nghĩa là họ đã phạm tội. Trong trường hợp của ông Job bị khổ đau, ông ý thức rõ ràng là đã không phạm tội nào. Như vậy, thực tại cuộc sống chống lại lược đồ cứng nhắc của sự thưởng phạt trong quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Trước các khó khăn này, các diễn văn của ông Elihu tìm thay đổi lý thuyết truyền thống của sự thưởng phạt. Theo đó, khổ đau là một lời cảnh cáo của Thiên Chúa và là một phương pháp giáo dục. Nó khiến cho con người trở thành tốt lành hơn và thúc đẩy con người chu toàn các bổn phận của mình. Nếu con người không chấp nhận khổ đau và nổi loạn, thì cuộc mạo hiểm trở thành lời mời gọi quyết định, hoán cải hay phải chết. Lời khuyên của các người khôn ngoan hay linh hứng của Thiên Chúa có thể dẫn đưa con người tới chỗ có thái độ sống đúng đắn. Nếu nó không làm, thì chỉ còn có sự hủy hoại. Tuy nhiên tác giả cho chúng ta hiểu rằng cả giải thích khôn ngoan này nữa cũng không giải quyết được vấn đề khổ đau. Đó cũng là lập trường của người đã lồng chương 28 vào văn bản để miêu tả sự khôn ngoan. Ông khẳng định rằng sự khôn ngoan là điều con người không thể đạt tới được và chỉ có Thiên Chúa biết đường đạt tới nó. Vì thế nên thần học mà ba người bạn ông Job đưa ra để thử giải quyết vấn đề liên quan tới thái độ con người phải có đối với khổ đau bị coi như là đã thất bại. Câu trả lời vĩnh viễn là lời xưng thú của ông Job sau khi được gặp gỡ Thiên Chúa trong sự tỏ hiện vinh quang của người. Trước Thiên Chúa oai nghiêm cao cả, ông Job ý thức được sự hư vô của mình. Như thế, lòng đạo đức truyền thống vụ lợi và toan tính ích kỷ đưa ra các yêu sách đối với Thiên Chúa mất đi sự chắc chắn của chúng. Chúng là các chướng ngại ngăn cản tương quan thân tình giữa Thiên Chúa và con người. Ông Job từ bỏ các than van chống lại Thiên Chúa, từ bỏ các yêu sách là người vô tội, từ bỏ thách thức Thiên Chúa và ẩn mình trong sự thinh lặng thờ lạy. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đã khiến cho toàn con người ông rúng động, làm lung lay các lý lẽ biện minh ông đưa ra và khiến cho chúng trở thành các điều có thể tranh luận chứ không chắc chắn như ông vẫn tưởng nghĩ. Dĩ nhiên ở đây các tai ương khổ đau khốn khó ông phải chịu phát xuất từ sự thách đố giữa Satan và Thiên Chúa. Chính Satan đã được Thiên Chúa cho phép gây ra các tai ương và khổ đau khốn khó đó trong đời ông để chứng minh cho khả năng của con người có thể kính yêu Thiên Chúa một cách vô vị lợi chứ không vụ lợi như Satan tưởng nghĩ. Nhưng ông Job đã không biết điều đó. Ngoài sự hư không của mình, ông Job cũng khám phá ra và thừa nhận một sự khôn ngoan thiên linh và một kiểu hành động cao siêu tuyệt vời can thiệp vào việc cai quản thế giới và con người, và con người không thể đạt tới sự khôn ngoan ấy. Phản đề giữa một trật tự có lý và sự không thể hiểu biết được chỉ có đối với con người chứ không có đối với Thiên Chúa. Các mầu nhiệm của cuộc sống con người là một phần trong chương trình cao siêu của Thiên Chúa. Cả những tai ương và khổ đau khốn khó mà ông Job phải gánh chịu và cho rằng mình vô tội cũng là một trong các thực tại tuyệt diệu và không thể hiểu được. Và nếu chúng vô nghĩa đối với con người thì chúng lại có nghĩa đối với Thiên Chúa. Trong viễn tượng này, làm sao ông Job có thể chịu đựng được các khổ đau khốn khó của mình đây? Cho tới lúc đó, ông Job đã chỉ biết Thiên Chúa qua sự tiếp xúc với truyền thống tôn giáo và nền thần học, nghĩa là một cách gián tiếp, trừu tượng và xa xôi. Giờ đây, trái lại, ông đã có thể biết người qua việc tiếp xúc cá nhân và trực tiếp và có thể tin tưởng nơi Thiên Chúa và sự trợ giúp của Chúa. Ông Job vẫn khổ đau và tật bệnh như trước vì Thiên Chúa không loại bỏ các tai ương khổ đau khốn khó cho ông. Nhưng ông đã được chấp nhận vào trong một sự hiệp thông thân tình sâu thẳm với Thiên Chúa. Vì thế ông mang trong mình và chịu đựng nỗi khổ đau đó trong thái độ hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Điều kiện khốn khổ của ông còn đó, nhưng nó không hành hạ và khiến cho ông phải đớn đau khắc khoải nữa. Vì sự hiệp thông mầu nhiệm với Thiên Chúa chiến thắng, và nó khiến cho nỗi âu lo khắc khoải của khổ đau bị nhồn cụt đi. Bề ngoài đã không có gì thay đổi cả, nhưng ông Job đã được thay đổi một cách sâu thẳm từ bên trong, nhờ một tương quan mới với Thiên Chúa. Đó là tương quan hiệp thông tín thác, nhưng không của tình yêu thương, của tình bạn giữa Thiên Chúa và con người. Có lẽ chúng ta đang ở trong lãnh vực của sự kết hợp thần bí thiêng liêng giữa con người với Thiên Chúa. Các vết thương vẫn âm ỉ rớm máu, nhưng tín hữu được tràn ngập niềm vui và sự an bình sâu thẳm mà không có gì và không có ai trong đời có thể cướp mất hay hủy diệt được. Giải pháp cuối cùng được trao ban cho vấn đề khổ đau đó là sự thinh lặng khiêm hạ và chịu đựng trước mặt Thiên Chúa trong tinh thần thờ lạy. Thái độ này dựa trên phát tín rằng sự khổ đau bí ẩn và không thể hiểu được đối với con người được lồng vào trong một chương trình khôn ngoan và sinh ích lợi của Thiên Chúa. Sự hiệp thông với Thiên Chúa, trong đó mọi mâu thuẫn của cuộc đời con người được giải quyết là thiện ích tối cao của con người. Tất cả mọi sự còn lại, kể cả các tai ương khổ đau khốn khó, đều là điều phụ thuộc. Chúng ta đang ở trên đỉnh cao của tôn giáo và luân lý, trong đó tương quan với Thiên Chúa được cột rửa khỏi mọi cáu bẩn của thái độ sống đạo vụ lợi, mang tâm thức thương mại, tính toán, đổi trác, mua bán của con người trần gian. Từ sách ông Job nổi bật lên một gương mặt mới mẻ của Thiên Chúa và một hình ảnh mới mẻ của con người. Từ con người quy ước, cám tạ Thiên Chúa vì mọi sự được trôi chảy và tiến hành phong phú, nảy sinh một con người sâu xa, có khả năng lãnh nhận và đại diện nhân loại khổ đau, kiếm tìm Thiên Chúa một cách táo bạo. Từ một vị Thiên Chúa đã được biết tới và đóng khung, phát xuất một Thiên Chúa không thể nào thấy trước được, khó khăn và nhiệm màu. Trong khung cảnh của một cuốn sách duy nhất, sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa, về con người và tương quan của nó với Thiên Chúa đã được gia tăng. Vì ông Dốt cũng giống như là một gia cóp khác trong thị kiến ban đêm của mình đã chiến đấu với Thiên Chúa. Vì tác giả Thánh đã dấn thân dùng thiên tài văn chương và tôn giáo của mình để phá hủy các lược đồ cũ rích bằng cách thám hiểm tương quan giữa lòng tin và khổ đau trong chiều sâu của nó.